寂寞来往追，爱在你忙跳难为，该了没多困空战，生累沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Cô giới thiệu chương trình ngày hôm nay trên đường tôi đến đài cũng như ngày hôm nay. Hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4 là dân tình lại trộn rộn. Và nhiều người ta đã lấy lại câu của ông viên chức Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói vào năm 2005 là có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn, để luận bàn về bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc. Vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, cách đây đúng 47 năm thưa cô Nam Phương, trước trực thăng cuối cùng của Hoa Kỳ cất cánh, và Tổng thống Việt Nam lúc đó là ông Dương Văn Minh đã đầu hàng vô điều kiện với Cộng sản Việt Nam. Đó là một ngày đáng buồn vì Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh, mặc dù biết rõ rằng Việt Cộng cố tình phá vỡ Hiệp ước Paris năm 1973 do họ và Hoa Kỳ ký và tiếp tục tấn công miền Nam Việt Nam. Cộng sản đã bắt tất cả những người lính, những viên chức cũ của chế độ cũ đưa vào trại tập trung lao động cưỡng bức. Trong nhiều năm và nhiều người đã bỏ xác nơi rừng xương nước độc. Nhiều tù nhân đã chết vì bị tra tấn và ngược đãi bệnh tật. Và cho đến ngày hôm nay, Cộng sản vẫn tiếp tục vi phạm quyền con người. Theo nhận xét của tôi, để giết chết Việt Nam để giết chết Việt Nam Cộng Hòa, ngày hôm qua chỉ cần hai người Mỹ và một người Việt Nam. Họ là ai? Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời này. Nhưng trước khi vào chương trình, xin quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già, nhạc phẩm do tôi viết để cho tôi và cho người khách mời ngày hôm nay, cũng như những người bạn đồng đội của tôi trước năm 1975 chiến đấu cho quê hương Việt Nam, do Phú Khanh trình bày.
Con mẹ chưa già giữ quê, quê mất dựng nhà, nhà tan. Tha hương sầu tuổi chưa chan, thương quê nhớ mẹ vô vàn. Mẹ ơi, mẹ ơi, chăm con chăm hạt cát rời, nhiều điều gương ấy còn tươi oán hờn. Mẹ ơi, biển sâu lòng mẹ sâu hơn cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên con mẹ bao đền công ơn. Mẹ ơi, một cây làm chẳng nên non, mẹ ơi con mẹ chưa mòn niềm tin. Mẹ dù chân cứng đã mềm, triệu người lưu xứ chưa quên sơn hà. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mẹ chưa già, trái tim rực lửa thiết tha yêu.
Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già, ý thơ của Bố Đỏ Hà Huyền Chi, Phan Đình Minh viết nhạc và qua tiếng hát của Vũ Khanh. Có lẽ bài hát này đã mang tâm tình của tôi đến với một người bạn rất là thân mến của tôi ngày hôm qua, và tôi được mời ông trở lại làn sóng điện của Đài Sài Gòn Đa Đát 1600 cũng như diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Xin gửi lời chào đến người tù muôn thuở Đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Thưa nói Đại úy Nguyễn Hữu Cầu, ông nghe được tôi ạ?
Chào anh Phan Đình Minh, chương trình từ cánh đồng mây, và kính chào đồng bào quốc nội cũng như là đồng bào hải ngoại, nhất là đồng bào ở Mỹ Đế. Dạ.
Tôi không thấy ông lên tiếng là làm tôi hơi lo, là không biết là có thể là công an nó đến nó mời ông đi mất rồi. Xin chào đại úy một lần nữa.
Trời ơi, không muốn nói cái điểm mà hồi chiều tới giờ 2-3 lần rồi. Ừ, nhưng mà hỏi bố ba bố bẩn thôi. Trời đất mẹ nội ơi. khổ. Dạ, mà nó hay thiệt. Lia điện thoại vậy mà người ta biết hết anh.
Không sao, thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Nói là năm rồi, năm kia hôm bữa 19 tháng 6 đó. Rồi cái nói 19 tháng 6 mà hồi hôm là chính anh xin ông, cái ông Phan, kêu bằng ông đàng hoàng, Phan Đình Minh, cho ông nghe lại. Cái đó là bị an ninh mạng ta chặn rồi, ông không có nghe mà ông cũng xin nghe. Tôi thì tôi nói làm sao bây giờ cả thế giới nghe giờ. Tôi đâu có xin ai, tôi xin ông Phan Đình Minh là chủ sự của chương trình từ cánh đồng mây cho tôi nghe lại cái 19 tháng 6 năm rồi, cách đây đúng 11 tháng.
Thế đại úy, thứ nhất là chúng ta tạ ơn trời Phật, tạ ơn Thượng Đế. Ông dạ. vẫn còn khỏe, ông nói được. Tôi cũng vẫn còn khỏe, tôi cũng vẫn nói được. Có những cái điều mà chắc chắn là tôi khỏe hơn ông vì tôi ở xứ tự do này.
Dạ đúng vậy.
Nhưng có một điều anh em chúng ta không thể quên được. Dĩ nhiên tôi dễ quên hơn ông là vì tôi xa Việt Nam quá rồi. Ngày này 47 năm về trước tôi đã ở xa lắm rồi, thưa ông. Tôi ở xa lắm rồi.
Dạ.
Lúc đó tôi cũng chưa biết đại úy Nguyễn Hữu Cầu là ai. Cho đến một ngày nào đó đẹp trời, tôi về gần Việt Nam hơn và được biết đến đại úy Nguyễn Hữu Cầu. 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó Nguyễn Hữu Cầu ở đâu thưa đại úy?
À, 30 tháng 4 thì nằm ở trong rọ rồi, bị vì cái bùng mổ chiến thuật của ông cung tướng Ngô Quan Trưởng Tư Lệnh đó, là 26 tháng 3 tôi đụng với nhau từ đồn và dài rút về tới dưới đồi 259, rồi tôi bị nhung luôn, bị tóm ở đó luôn. 30 tháng 4 là một tháng sau bữa xong. Bởi vậy hồi ở trong cái cùng đó, 30 tháng 4 mà anh mở đài, anh nói Sài Gòn đã giải phóng. Tụi tôi bấm với nhau nói dạng cảnh đó không có đâu. Hồi đó kêu bằng, tụi tôi kêu là cái ngày Đức Phim. Nhưng mà 3-4 ngày sau rồi này kia, mình đi ra ngoài dân hỏi mấy ông già rồi này kia đó, thì đúng là Sài Gòn đã xong rồi, đã Đức Phim rồi. Chứ mình không tin, bị mình tưởng mấy anh em dàn cảnh, biết không? Nói vậy đó, dài lắm, dài.
Thưa đại úy,
anh Phan Đình Minh ơi.
Thưa đại úy là một người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ba chữ gánh nặng ở trên vai. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm nơi đâu cũng là nhà cả. Nhưng mà tôi cứ hỏi ông cho nó vui thôi. Ông là người quê vùng 4, giờ đồng lúa trải rộng, đồng lúa vàng. Không có đồng lúa đỏ đâu, không có đâu. Một cái háng nào đó nó làm như vậy, một cái tay nào đó nó làm, nó nói như vậy. Ông ở miền đồng lúa như vậy, sao khi ra trường quân đội Thủ Đức cư an tương quy, muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh, tại sao không xin về Rạch Giá, về Kiên Giang ông? Tại sao đi ra tới vùng 1, vùng 2 làm cái gì như vậy? Tôi hỏi ông cho nó vui thôi, ông cứ nói đi.
Dạ, nói thật với anh đó là hồi đó mình cái học nó cũng giỏi. 1.800 sinh viên sĩ quan thì tôi hồi đó tôi đi đậu cũng khoảng 1.600. Rồi thành ra khỏi có chọn công binh, pháo binh, quân cụ, quân du. Tự nhiên đắp mền rồi người ta phân ra cái vùng 1 chiến thuật. Chứ mấy người mà học đổ cao cao, người ta lên đã chọn ngành trời cứ chọc tôi hoài.
Ai cũng muốn về chỗ yên lành cả, thì ai đi chiến đấu.
Mấy ông Mấy ông đậu năm hạng thứ 50-60, ông còn chọn trời anh Phan Đình Minh phá tôi hoài. Tôi học giỏi á.
Thưa đại quý, trận đánh cuối cùng trước ngày 30 tháng 4, tôi nhớ lại ông nói ngày 19 tháng 6 năm trước, tôi hỏi ông, bây giờ lâu quá tôi cũng nhắc lại, có những cái kiêu hùng của anh em mình. Mình vẫn hãnh diện với những ngày hôm qua ông phục vụ, tôi phục vụ với cái lần trận đánh ông bị thương nặng lắm đó, đánh ở quận nào, ở Quảng Ngãi hay là Quảng Nam gì đó, thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu.
Cái trận đó là hồi đó năm 72, rồi cái ra rồi nó muốn chiếm cái Sa Huỳnh, nó làm cửa khẩu mà đó, rồi mình bị cái trận đó cũng bị thương nặng. Còn cái trận mà năm 75 nó giáp 75 là nãy tôi nói mới tháng 3 đó, là nó chơi từ trên quận Tiên Phước về tới Phước Tiên, rồi tới đồn Gò Dài, quýnh dài xuống rồi 259, rồi tụi tôi bị nhung ở đó đó. Một đại đội sao nó bao 3 tiểu đoàn, cả 3, cả 4, cả 5. Trời đất mẹ nội ơi, trời chịu không nổi. Rồi với lại anh biết lúc đó pháo binh rồi quả lực của mình, mà ông Mỹ nhà mình ổng viện trợ cho mà quân phí mỗi một năm dạng 1.2-1.3 tỷ. Còn cái thời gian 75 thì ổng cho có mấy trăm triệu đô la. Pháo binh người mà nó bắn nút ba ga. Còn giờ cứ mỗi giờ bắn được 4 quả, xăng sáng nạp được 10 lít rồi kẹt lắm mới chạy đừng khúc. Thôi tôi nói cái đó tôi nhức đầu bực bội quá. Ôi nó hạn chế đủ thứ hết trơn á. Đến nỗi cái ra xong ăn của mình đó mà còn bớt á. Đừng có tưởng.
Có một điều thưa đại quý Nguyễn Hữu Cầu như thế này này. Có một điều ông với tôi đều vui và chúng ta biết rằng sự công bằng của lịch sử hàng trăm năm sau nó vẫn không thay đổi, thưa ông. Nhưng mà trước khi tôi nói thêm với tôi, tôi báo với ông là ông phát biểu với tôi đi toàn cầu. Tôi không biết có một người nào đó ở đâu, tôi cũng chả biết nữa. Đang theo dõi chương trình của đài cũng như của diễn đàn đã tách thuật cho tôi biết là ông đó là ông yêu tự do 33 gì đó. Không biết có phải là chuyên uống bia 33 hay không. Cái con cọp ngày xưa, ông ấy gửi lời chào thân mến đến đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Có nhiều người thương ông lắm không? Chứng tỏ là tôi đang nói chuyện với ông, người ta tách vật cho tôi như vậy. Nhưng mà tôi thương ông như thế này này. Ở đâu cũng vậy. Những người thắng cuộc họ dễ quên cái xấu của họ lắm không? Những người thua cuộc như tôi với ông. Thôi mình cứ nói mình thua đi. Đâu có dễ gì quên được những cái tốt của mình. Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông nói với tôi ngày 30 tháng 4 năm 1975 ông đã nằm trong rọ rồi. Ông nằm trong rọ như vậy cho đến bao nhiêu lâu ông mới được đi ra khỏi rọ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa đại úy Cầu?
Trời ơi, nó làm việc rồi. Nó lấy được cái hồ sơ của tiểu khu. Rồi tôi khai trung quý. Nói trung quý gì, anh đừng có mà lừa dối cách mạng. Anh là được đại quý giả định gì từ tháng Giêng tháng 2. Tôi nói cái đó là chưa. Việt Nam Cộng Hòa tôi không phải như mấy ông mà đầu năm thượng quý, cuối năm thượng tá. Tôi phải chờ đến 4 năm tháng 6 tháng sau mới có cái quyết định của cấp trên là đại quý thực thụ. Chứ tôi không bây giờ trung với đại gì. Vậy mà nó cùng tôi, nó nhốt cùng, nó nói tôi là mà để dằn mặt mấy người khác là mang sai lý lịch đó mà. Rồi nó nói đại quý giả định gì, đại quý thiệt định chứ sao giả định. Trời, ảnh không biết chữ giả định là chữ gì, nó khổ như khổ. Đó là sẵn dịp này tôi cũng nói luôn anh Phan Đình Minh đó là tôi trung quý thực thụ mà đại quý giả định từ tháng 2 năm 1975 thì tới tháng 6 tháng 7 nếu mà đừng có cái vụ 30 tháng 4 có thể không vi phạm gì thì có thể thành đại quý thực thụ. Thành ra nhiều cái chương trình ở ngoài anh em người kêu thiếu tá, người kêu trung tá. Rồi có lần anh nói thôi để anh nói với đồng bào không cho tôi thiếu tá gì đó. Được rồi, đây cảm ơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa cấp cái gì là mình nhận cái đó. Cũng như hồi em Trương Tấn Sang mà năm 2014 ổng nhắn tin cho phái đoàn đại diện vô biểu tôi phải nhận đội đầu hàng đồ. Tôi nói là không có được, là tôi hồi đó tôi từ khi cải tạo tôi cũng chấp nhận rồi. Vì tổng tư lệnh là ông Nguyễn Văn Thiệu, ổng đâu có đầu hàng. Còn ông Dương Văn Minh tôi đâu có cầm đá phiếu tôi bầu gì đâu bắt đầu hàng. Rồi hơn nữa đó là tôi coi như là còn lại ngủ, chưa có nào có cái giấy xuất ngủ hết đó. Rồi sao biểu đầu hàng? Bây giờ anh Phan Đình Minh, anh có giấy ngủ chưa? Tôi giờ cũng chưa, tôi chưa có giấy ngủ gì tên đầu hàng gì trời. Đó mà vậy là nói vậy không đầu hàng là không có có cấp đặc xá đi về. Tôi nói bây giờ tôi đã ở năm thứ 37 rồi, mấy ông muốn nhốt đến năm 40, năm 43, 45, 50 năm cũng được. Mà mình nói ngay lúc đó các cái dư luận thế giới nó cũng áp lực. Sau này vậy mình mới biết. Rồi đâu rồi, hồi đầu năm 2014 rồi tới khoảng tháng 3, tháng 4 cũng tống tôi về. Cũng ký đặc xá rồi cho tôi về. Chủ tịch nước ký, tự động ký. Cái Nguyễn Hữu Cầu không có làm cái đơn xin đặc xá nha. Ai mà kêu ra được cái đơn xin đặc xá là tôi thề trước anh Phan Đình Minh là tôi lấy dao tôi mổ bụng ha ra xì ly chữ nhật liền, không có xin.
Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, những người thắng cuộc họ dễ quên những cái xấu của họ, thưa ông. Ông có nhắc phần nào ông làm tôi nhói tim. Ông nhắc đến những ngày có đạn để bắn, có xăng để đi, có xe ra sông Xê, có đồ ăn để đi hành quân, thưa ông. Chiếc máy bay của tôi bay có 2 thùng xăng chứa được khoảng 50 phi xăng của Việt Nam ngày xưa, nhiều xăng lắm. Chúng tôi không gọi bằng lít, bằng thùng xăng.
Bên trong quân có bị hạn chế bớt cái vụ xăng hết bay không?
Tôi đang nói với ông đấy, tôi đang nói đấy. Trên máy bay chúng tôi không gọi bằng lít hay galon, chúng tôi gọi bằng pao, thưa ông ạ, bằng pao. Chiếc máy bay của tôi nó chứa 22.000 pao xăng, nhiều lắm, bay mệt lắm, bay mệt nghỉ. Nhưng mà sau này đi về nhìn đồng hồ phải đếm từng pao để trình với cấp chỉ huy.
Chiều bay thì đếm từng pao, trời đất mẹ nổi.
Trên máy bay của tôi có 2 khẩu đại liên. Không biết nó đếm bao nhiêu viên đạn, mỗi một thùng đạn lớn như vậy. Ông biết ngày xưa mà về, lính của tôi nó đã phải ngồi, nó đếm từng viên đạn một. Nhưng mà thôi, đó hơn một lần tôi nói.
Như bên này, pháo binh bên này vậy đó.
Dạ, dạ.
Bùng cái nói, hồi sáng giờ là mà hết 14 quả là nghe. Còn 6 quả nữa đó. Trời ơi, cái gì kỳ quá. Nhưng mà nó gian chết đó. Kỳ quá. Trời ơi, con quân mà đếm từ bao đại liên trên máy bay, đếm từ viên chết mẹ ơi. Ôi,
đó là sự...
bộ binh gì của gì công quân gì cũng vậy hết hả?
Đó là sự thật, thưa ông. Đó là sự thật mà. Sự thật nữa là ở trong kho bom ở Tân Sơn Nhất chúng tôi có nhiều bom CBU lắm, nhiều lắm. Nhưng mà cái khốn nạn của người Hoa Kỳ đó là nó không cho ngòi nổ, thưa ông.
Trời ơi, cái CBU đó là chơi cái mấy km má thở hết đó.
Tất cả những cái gọi là tổng tấn công năm 1975 ngày 30 tháng 4 chỉ cần 4 quả bom CBU thôi. Người ta bảo là có cả hàng mấy chục ngàn quân đội Bắc Việt, nó nói như vậy. Mấy chục ngàn thì cũng chừng 3 quả bom CBU là hết cả. Nhưng mà thôi, số...
Lâu ghê, mới nghe nhắc CBU. Mẹ hồi đó tụi tôi kêu là còn cũng mẹ cũng như bom nguyên tử cỡ nhỏ. Mẹ nghe ghê ghê. Cha này dám xả xuống cái là mấy cái lưng mấy vuông ná thở, đâu có cái gì đâu thở.
Ngày xưa trước khi Trần Đức Thạch, người đã cứu cả hàng trăm người tại đồn Tân Lập, người đã viết đến tập thơ hố chôn người tập thể. Lúc còn ở ngoài lên cánh đồng đây nói với tôi là sao lúc đó các ông không thả CPU cho tôi chết đi.
Không có ngồi nổ.
Không có ngồi nổ, không có ngồi nổ. Tôi đã nói bao nhiêu lần vào ngày hôm nay nữa, thực sự tôi có khách mời nữa thưa ông, nhưng mà tôi phải hẹn với lòng là chờ đến 30 tháng 4 tôi mới mời Nguyễn Hữu Cầu lên để Nguyễn Hữu Cầu nói về tâm tình ngày 30 tháng 4. Chắc chắn là hỏi về ngày tù thì cái chuyện đó là thường rồi, làm sao mà tù mà có gọi là tù sướng hay tù không sướng được. Nhưng nếu tù như những người như ông đi đánh nhau thì nó cũng đáng vậy, nó không nói ông đáng vậy, nó giết ông đi cũng đáng vậy. Nhưng có những người đi nhà trong quân đội không đi đánh nhau, không bắn nó cũng tù, nó cũng trù dập, nó đánh tàn sát. Ông có biết cái người mà khắc cái bức tượng thương tiếc ở cái trang quân đội không?
Trời đấy ơi, ảnh đây để có hình ảnh rồi tôi nhắn qua cho anh.
Ông
thưa ông mà hai anh em ngồi tâm sự.
Đại úy không cần phải nhắn cho tôi làm cái gì, không cần phải gửi cho tôi làm gì, là vì tôi thưa với đại úy là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu là một người bạn rất là thân với một người bạn thân của tôi, đó là nhà điêu khắc gia Phạm Thông, người khắc cái
dạ đó người. Là hồi đó là ảnh còn ở ngoài năm 72, 73 là cứ vô là ra Nha Trang rồi mình lên mấy cái chỗ mấy cái điểm rồi lên quán nhạc của vợ chồng Lê Duyên Phương ở 22 Bổ Tánh á, anh Nguyễn Minh Thu đó anh. Còn cái hình mà mới vừa chụp với ảnh là chụp năm 2018, hai anh em ngồi làm mấy con bia với mấy cái đồng phộng mới cáo nè. Anh có nhớ đêm Hải Đăng ở Nha Trang không?
Nhiều quá thưa đại úy, những kỷ niệm Nha Trang, những kỷ niệm Tân Sơn Nhất Biên Hòa.
Dạ, có lẽ tôi nhiều. Với ông Nguyễn Thanh Thu là đóng đồ đó.
Nguyễn Thanh Thu trở thành nơi chút thù hận của Cộng sản. Tôi nói với ông mới đây là những kẻ thắng cuộc nó dễ quên cái xấu của nó lắm. Tôi mới nói với ông đây, những người đi đánh nhau như ông với tôi, nó có giết thì cũng là nói theo nó đi là đáng. Nhưng người
nhưng mà nói ngay ảnh bị đánh á. Sao nhận. Mẹ nói là lúc mà nó ép qua phải làm cái tượng Hồ Chí Minh. Mà ảnh làm cái mặt ông Thiệu đứng trong trận học báo luôn á.
Tàn nhẫn lắm, đọc lại ngày hôm qua.
Trên mình có Hồ Chí Minh, còn cái mặt của Nguyễn Văn Thiệu. Ôi thào á. Hết biết luôn rồi.
Nó giam 22 tháng, thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Sau năm 1975, tra tấn đánh đập biệt giam mỗi ngày. Có lúc Nguyễn Thanh Thu hỏi tôi làm cái gì mà đánh đập tôi tàn nhẫn ngày này qua tháng nọ vậy? Cán bộ đánh nó trả lời là tội của anh là tội lưu lại cái tư tưởng, cái hình ảnh, cái tinh thần bất khuất của các anh mà. Có lần chịu không nổi nữa, Nguyễn Thanh Thu đã nói là tôi tạo ra cái tượng nó chết thì tôi có chết cũng được, thôi có gì đâu. Nó đánh hộc máu luôn thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Khiên được cái đầu về rồi, bữa tụi tôi ngồi uống bia với ảnh ăn đậu phộng là Nguyễn Hữu Cầu cao 1m63 mà cái đầu đó là cao 2m1. Tôi đứng kế cái đầu tôi đốt ngang, có hình nó đây nè. Khiên được cái đầu.
Tôi thưa với ông có nhiều điều để tôi được thưa chuyện với ông. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới thưa với ông, 30 tháng 4 tôi đã ở xa lắm rồi ông.
Dạ.
Đêm 28, 29 đến 28. Từ trên 7.000 bộ nhìn xuống buổi chiều đèn Sài Gòn lần cuối thưa ông. Tôi nhìn xuống lần cuối. Có lẽ nước mắt tôi một tay cầm lái, một tay nước mắt nhìn còn chảy đó ông, còn chảy đó.
Trời ơi, buồn quá ông ơi.
Tại sao Nguyễn Hữu Cầu lại phải đi tù tới 37 năm thưa Nguyễn Hữu Cầu, thưa đại úy?
Trời ơi, nói duy thật với anh đó, ở 75-80 thôi mình cũng gọi đi cải tạo đi. Rồi về nghỉ từ năm 81. Rồi mấy thằng bác sĩ nó cho ở ké cái khu mà chung cư bệnh viện. Rồi thấy cái ông viện kiểm sát, rồi ông Nguyễn Thế Đồng này nè. ổng cứ có mấy cái cô bé mà 15, 16 tuổi á, mà đi rượu bia với gia đình á, là công an báo là ổng rước mấy cô đó về. Trời, 2-3 lần rồi tụi tôi gặp cái cảnh đó, nó khổ quá mà cũng phải đóng mình để mà hàng. Ra quán cà phê kêu mấy điếu xe mít đi làm ly xây chừng, giống như mình không biết. Lần thứ ba rồi cái cô bé đó, cô khóc ở đường Nguyễn Văn Trỗi, Sài Gòn này. Vì tay thì cầm bọc nước mía, tay cầm mẫu bánh mì, tôi hỏi mình mẩy của con sao máu mẹ, nói chừng nãy mấy ổng mới làm cái gì con vô này nè. Thôi rồi nói nghe nó tục kiểu lắm. Rồi cái tôi mới tức, tôi mới đứng dậy. Có một bộ đội mà mình nói tiếng chừng Campuchia nó về, Nguyễn Gia Côn nó cũng tức nữa. Nhưng hôm nay xin đổi nha, mẹ mấy cái thằng thì nó cũng là dân mà quýnh bên bớt bên kia mà. Tôi về, trời đất ơi, mấy ổng nói là can thiệp vô chuyện ổng, là thằng hai thằng tà đọt chắc cũng là thiếu quý trung quý công an, lấy cây năm tư nó dí tôi lắm, nó để cái cây cây năm tư ngay cái đầu dùng sắt, nó kéo cô bé đó, tôi chụp được cây năm tư, nói tôi coi cái bằng là đạn, tôi nói còn 5 viên tao chơi thằng viện kiểm sát, với hai thằng này là 3, còn 2 viên tao chơi cái đầu bao. Đêm đó tôi viết năm luôn á. Rồi nó xuống nước, nó năn nỉ rồi này kia. Rồi mình lúc đó mình dở, tưởng đâu nó xuống chứ mình cũng chưa sống với cộng sản. Mình tưởng giống Việt Nam Cộng Hòa, chợ ăn năn hối hận. Trời ơi, qua năm sau 82, ảnh vàng cảnh gì đủ thứ, tổ chức nào cũng khai tôi là móc nối. Tôi mới về năm mà tôi móc nối 5-6 tổ chức, Trần Văn Bá, Quỳnh Văn Bá, Trần Văn Kiều, Phan Bất Thắng, Vũ Trung Vinh. Ô mẹ, nó khổ quá. Ô mẹ cũng là can dự như vậy đó. Trời đất ơi, dung mẹ. Rồi cái là dài dài vô trong tù rồi thấy nó ăn của tù rồi. Nó ăn trận rồi nó bán xì ke ma túy trong tù. Dung cũng bé cái đó, quất luôn. Thành ra nó đâu có thuộc cái diện cải tạo tốt. Người ta 5 năm, 3 năm, 10 năm, người ta về mình tới 10 năm, 15. Rồi qua năm 20, rồi qua năm 25. Qua 26, 27 thì thấy nó đút vô mấy đứa nhỏ gặp mình cũng mừng. Như thằng Trương Quốc Nguyên đi nè. Rồi thằng Việt Khang. Mỗi đứa vô ké ké nó ở được 2-3 năm cũng ấm lòng chiến sĩ. Chúng thôi cứ ở trò hỏ con mình nó bịt kín hết đó anh phải mình mới nói. Nhớ lại mấy cô bé đó thiệt là tội tình. Mười lăm, mười sáu, thằng này nó mắc cái bệnh ấu dâm, nó bệnh hoạn gì không á. Ấu bạc. Ừ.
Tôi không biết những cái điều nó xảy ra với ông trong tù. Tôi không biết những cái điều nó xảy ra tại xã hội Việt Nam. Nhưng thực sự ông chả nói, tôi cũng hình ảnh được những cái điều khốn nạn nó như vậy.
Dạ, dễ đó. Ơi, đúng rồi. Mấy cái trình độ anh này, thấy kỳ cục.
Có những người ông vừa mới nhắc đến Trần Văn Bá ngày xưa đi về. Có những người ông vừa nhắc đến, ông quên ông không nhắc đến Trương Văn Sương, thưa đại quý. Có những người
Trương Văn Sương thì con gái tôi là Nguyễn Thị Anh Thư, nó lên nó nằm cũng nuôi bán nấu cơm cho bác Sương hết tháng. Hồi mà bác được ra đời á, rồi bác về trở lại tù thì mấy tháng sau bác chết, nó khóc. Bây giờ nó còn để tang với cái hình của ông Trương Văn Sương đang để ở nhà bên nhà nó nè, bác Trương Văn Sương hết
đại quý. Tôi nghĩ là ba đại quý cũng không khuyên tên tử tù thành Quảng Nam Trần Nam Phương. Nó đã kéo, nó sẽ bắn, nó bắn rồi, không chơi, không biết làm sao nó lại đưa vào, nó dẫn vào.
Trần Nam Phương rồi phải Nói thật ra là mấy cái của anh bên đây, mấy ông già ông thuộc như cháu luôn. Như là nhà báo tôi coi Nguyễn Vũ Bình, nhà báo Hữu Vinh, cũng như những cái bạn phỏng vấn cụ bà Lê Hiệp Đức rồi vân vân nhiều lắm. Anh thấy cái đầu vui gì nó tới vui mà nó còn nhớ.
Theo dễ sợ.
Mỗi lần uống cà phê với cái nhóm cà phê tối á, là anh ta cứ đi nhắc đến Cánh Đồng Mây Phan Đình Minh. Đó là mấy cái đó nãy tôi nói, còn cả chục cái nữa. Tỉnh táo là tôi thuộc. Tôi coi hết, tôi nghe hết. Mà không. Sao có cái 19 tháng 6 năm rồi của tôi thì tôi không được nghe.
Tôi sẽ gửi thì sang. Có YouTube của nghệ sĩ Hoàng Vinh, ông ấy làm, tôi sẽ gửi thưa đại úy. Tôi đang nhắc đến những người tù, người bạn của ông Nha Trang Hoa Năm Hoa gì ông mới nói là Nguyễn Thanh Thu. Nó đã bịt mắt, nó kéo ra rồi mà. Nó bắn mà. Nó không bắn cho nó để đưa vào. 90 tuổi, năm nay 90 tuổi, hơn tuổi Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng mà tôi nói cho ông biết thế này, có nhiều người quý ông lắm, ngay cả có những người làm truyền thông đi với chương trình Cánh Đồng Mây này, đó là một trong người, đó là người chủ sĩ của cái diễn đàn Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã hát sinh nhật cho cái cô này. Cụ Thâm An gửi lời chúc mừng đờ và được nghe tiếng của đại úy Nguyễn Hữu Cầu đã cầm đàn guitar oai thế. Đàn guitar có lần ông chụp cái hình tôi buồn cười lắm. Ông gãy tay trâu, ông muốn chơi đểu cộng sản hay sao mà mấy con trâu nó ngồi bên cạnh nó gãy đàn, ông gãy đàn cho nó nghe. Nhưng mà tôi thế này, một trong những cái mà đau khổ nữa đối với ông ấy, khi ông tưởng là ông đã chết ở trong tù rồi. Ông tưởng là đã chết ở trong tù rồi, sẽ không có bao giờ Nguyễn Đức Cầu có ngày ra. Nhưng mà tại sao rồi phút chót lại được ra làm sao? Lâu quá tôi quên rồi.
Thì đó, giờ phút chót thì sau này mình mới biết là Human Rights, Molinowski, rồi bạn Angela Merkel, rồi ông Obama, nó nói mấy cái tiếng giùm mình. Rồi mình tất cả áp lực bên ông chủ tịch nước Trương Đức Sang, rồi gặp cái con cháu nội là con Trần Phan Yến Nhi, có lẽ là Nguyễn Phan Yến Nhi, mà hồi đó tôi đi cải tạo 3 năm thì bà ở nhà bà gặp cái ông người địa phương ở dưới rừng U Minh là họ Tàn, đó là bà mang cái thằng Đức lúc đó nó 3 tuổi, đáng lẽ là tôi đặt nó là Nguyễn Ngọc Bích, bây giờ nó thành Trần Ngọc Bích. Tất cả đó nó dồn nhiều thứ như vậy đó. Thành ra rồi ông Trương Tấn Sang ông mới ký cho mình về. Ông nói là con cháu nội của ông nó xin. Thật ra lúc đó tối mấy cán bộ mà cái thứ mà thiếu quý, trung quý, thượng quý, nó cũng không ưa nhà trại. Tối nó xuống biệt giam nó gác mình, nó tâm sự. Nhiều khi nó cho bụng ngọt cho đường, rồi nó nói đừng có thèm làm đơn đặc xá, đừng có ký vậy đó. Đương nhiên là ông phải về mới ngon. Đó, vậy cảm ơn mấy cái đồng chí bộ đội, mấy đồng chí công an. Đó, đó vậy đó anh. Chứ không thôi lần. Mà lúc đó cũng ngon muốn về lắm. Đang ở với thằng Trương Quốc Huy rồi thằng Việt Khang rồi người kia, tự nhiên cái tụi nó về hết, mình buồn quá anh Phan Hình Minh ơi. Trở lại 4 bức tường vậy đó. Mà đương nhiên mà lúc đó có cái xiên tối ngày cứ đi chặn đàn thánh giá, lần chuỗi mân côi chịu thương chịu vui chịu mừng, rồi mình cứ đọc bị gì để giết thì giờ, với lại nó có một mình rồi đọc kinh, rồi đọc qua tiếng Anh. Nó có thằng Mỹ nó ở tù, nó công giáo, nó chỉ tiếng Anh đó.
Thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu, trong phần đầu tôi có nói viên chức Võ Văn Kiệt nói hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn.
Nếu rồi, 2005 đó.
Dạ, nếu
nói chuyện với ông Kiệt đó.
Nếu ngày xưa lúc ông với tôi còn trẻ đi học trung học, trước khi đi lên nữa rồi lên tới đại úy, 220 năm về trước, nhà Nguyễn và Tây Sơn cũng đã đánh nhau, anh em một nhà đánh nhau kinh khủng. Nhưng lúc đó chưa có ngoại lai, chưa có ngoại bang, chưa có ngoại lai, chưa biết theo ai cả. Đã không xảy ra Nguyễn và Tây Sơn, đã không xảy ra những điều khốn nạn như những chuyện người thắng cuộc ngày hôm qua năm 1975 và ngày hôm qua người thua cuộc là anh và tôi. Có phải là những lũ cộng sản, những lũ theo cộng sản là những con thú nó mới hành hạ, nó mới giết người, nó mới giết đồng loại, nó mới giết anh em của mình. Như vậy điều đó có đúng hay không? Sau khi ông đi tù 37 năm thưa đại úy Nguyễn Hữu Cầu.
Tôi xác nhận với anh Phan Đình Minh đó là trong đất nước mình dòng họ Nguyễn, như dù Nguyễn Ánh, rồi bên kia Nguyễn Huệ, rồi Nguyễn Hạnh, Nguyễn Lữ cũng đánh nhau nhưng mà không đánh nổi, mà nó bất tàn tệ như cái mấy cái ông nội miền Bắc mà vô cái gọi là giải phóng miền Nam. Anh nhớ tôi đã viết một cái bài là cái chiến tranh Nam Bắc Mỹ, hồi đó mình học sử thế giới năm đại lục đó, mà chết cũng 600-700 nghìn quân nhân Mỹ. Nhưng mà sau đó rồi những bên phía nội chiến của Mỹ họ ký, làm sao mà không có một ông phía Nam nào thua mà đi cải tạo. Bởi vì một người Mỹ bị làm nhục là toàn thể nước Mỹ bị làm nhục. Không có cải tạo, không có gì mà còn nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Rồi soạn ra những cái văn kiện, văn bản rất là nhân đạo để mà giúp đỡ. Bởi vì nước Mỹ, tôi nói nước Mỹ, và ai nói gì nói, nó cũng xe hào hùng. Mà vừa rồi dính ba cái vụ mà bên Dân Chủ, nhà Hunter Biden, bọc cái lưu di được. Lâu lâu rồi cũng kéo lại cái thôi, chứ rồi cũng vươn lại bây giờ, chắc chắn thôi. Vì cái truyền thống đó anh Phan Đình Minh.
Thưa đại úy Nguyễn Đức Cầu, có lẽ ông không nhận được những tin tức cập nhật như tôi đâu. Hôm qua tôi nhận được cái bài viết của ngày 30/4/22 tại Sài Gòn của ông Nguyễn Đình Bin. Ông Nguyễn Đình Bin ngày xưa là thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam. Nguyễn Đình Bin là người chủ sĩ viết ra cái nghị quyết 36 đưa sang bên này để dụ dỗ kéo chúng tôi vào cái còng số 8. Tôi vẫn thường nói là những con chim sắp chết thường nó kêu lên những tiếng thảm thiết. Tôi thấy Nguyễn Đình Bin đã có một phần nào kêu lên tiếng thảm thiết cho những người cùng mang cái gọi là Việt Nam, chứ Việt Nam con cháu Lạc Hồng đưa ra 5 điểm đối với Bộ Chính trị, nó có nghe không? Không biết, nhưng mà vẫn có người cộng sản nói. Có người cộng sản nói là tốt, có 5 điều tôi xin được nói với ông để tôi sẽ gửi cái bài viết đó cho ông. Điều thứ nhất là khẩn trương tổ chức lại các hội nghị riêng hồng để cho những người trong và ngoài nước được nói chuyện với nhau. Điều thứ hai là trả tự do cho những người đang bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, những tù nhân lương tâm, những người phê phán về những cái sai, chính sách sai của nhà nước cộng sản. Tôn trọng tự do, tôn trọng sự thật, tôn trọng độc lập như lời của Hồ Chí Minh đã nói. Có nghĩa là nó không nghe lời Hồ Chí Minh. Ba là tôn trọng, kính mến, truy phong những liệt sĩ, khen thưởng những người đã bỏ mình tại Trường Sa năm 1974. Bốn là chấm dứt chính sách biệt đãi, đối xử tàn tệ đối với những người thương phế binh, đối với những quan chức chính quyền cũ và thân nhân. Năm là xây một đài kỷ niệm cho tất cả những người con cháu Việt Nam đã nằm xuống trong các cuộc chiến tranh. Năm điều này tôi thấy điều nào cũng tốt cả của Nguyễn Đình Bin, nhưng mà không biết nó có làm được hay không, thưa ông. Là vì tôi thưa với ông rồi, người thắng cuộc bao giờ nó cũng dễ quên những cái điều xấu của nó. Và người thua cuộc như ông với tôi cho đến ngày hôm nay, ông cũng chẳng thù hận gì những cái người đã giam giữ ông. Là vì có một nhà báo rất là nổi tiếng của cộng sản, nhà báo Võ Văn Tạo đã lên chương trình này hơn một lần rồi, rất là quý mến Nguyễn Hữu Cầu tại Dòng Chúa Cứu Thế. Anh ta rất là ngạc nhiên vì người ta nghĩ là anh ta sẽ nghe.
Anh Bảo anh cũng vui cho nó nghe đó, là đánh nhau thì đánh, nhưng mà cứ là nói cái kiểu như là mình không có ra cái ôn binh gì hết trơn. Lần nó chứng minh, tôi nói thật với anh Ba Minh á, ôm mẹ hồi đó Việt Nam Cộng Hòa có 100 mấy chục tướng thôi, chứ không phải về 1,000 mấy trăm tướng lãnh như cộng sản đâu. Rồi mẹ hồi đó mẹ cỡ như ông ông Nguyễn Văn Toàn, trung tướng Toàn tư lệnh vùng 1 mà ổng đi chở, ổng bán đâu cũng 10 xe quế từ cái quận Tiên Phước về, mà cũng bị báo chí nó chửi quế tướng công. Rồi cái thằng nào mà nhà tỷ phú gì, tiểu phú gì bên Mỹ, nó mới cho ông Nguyễn Văn Thiệu mượn cái du thuyền, mà cũng bị báo chí nó khui ra. Còn bây giờ mà mấy ông tướng gì nè, đó mà bây giờ Nguyễn Phú Trọng ông đưa ra, anh đọc anh ăn một lần 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 15.000 tỷ, 50.000 tỷ. Trời đất mẹ ơi, hồi đó chở có 10 xe quế, rồi ông tổng thống có cái chiếc du thuyền 200.000 đô, mà còn bị, còn bây giờ cũng như kiều bào mình hồi đó là cái bọn phản quốc bỏ nước ra đi, cái năm 75, 80, 86, 87, 90 là cũng xử tội phản quốc, sau này là khúc ruột ngàn dặm, khúc ruột ngàn dặm để mày gửi đô la về. Trời ơi, hơi nó bồi mà nó vừa bồi vừa bại. Tôi nói về Nguyễn Phú Cầu nói mấy ông tồi bại quá, nhưng mà nghe ông communist này là ông tồi bại bớt thì bớt vậy đó. Con người ta thấy mắc cỡ quá, mình nói tới thì mới là vua mắc cỡ quá đi, mà bằng sự thật không, đó là anh phải nhìn mới thôi.
Thế đồng ý Nguyễn Phú Cầu có những cái điều hay xảy ra ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại Việt Nam nữa, là tin mới nhất tôi cũng nhận được là có khoảng 40 nhà ngoại giao đã kiến nghị yêu cầu hỏa táng và remove và chuyển thi hài của Hồ Chí Minh đi chỗ khác. Có thể là những điều hay thưa ông, có thể là những điều hay, không biết bao giờ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4, ngày mà ông đã ở tù 37 năm. Tôi dành cho ông một đôi phút nữa để ông cảm ơn tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước vẫn thân mến ông vậy, vẫn thương mến ông vậy. Qua chương trình này ông đã có 2, 3, 4, 5 người gọi vào báo cho tôi biết là gửi lời kính thăm sức khỏe của đại úy nước Cầu. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa ông.
Dạ rồi, thôi thông qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây của anh Phan Đình Minh, coi như là ông này là ông đại bàng không quân, rồi ông cũng nhớ tới con rùa bộ binh Nguyễn Phú Cầu. Cảm ơn đồng bào, nhất là đồng bào ở bên Mỹ đó. Vừa rồi, rồi cái cuộc phỏng vấn của anh Nghi Lữ cách đây 2 tuần vậy đó, rồi cũng khai ảnh là con mắt đương bị tái mù, rồi đồng bào rồi bên Mỹ, rồi nhất là Bắc Cali mà, rồi không quân, nhất là không quân nha, rồi cho bữa nay cũng được 25-26 triệu rồi đó, còn mấy triệu nữa là đủ chế độ, rồi sau 30 tháng 4 là lên Sài Gòn. Đó là cũng một lần nữa là nhờ anh Phan Đình Minh là chuyển lời để cảm ơn quý đồng bào ở quốc ngoại. Bây giờ dù mang quốc tịch gì 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 và bên Mỹ sung sướng như vậy đó, nhưng mà vẫn đau đáu nhớ về quê hương. Thiếu gì đó, nghe anh Nghe Lữ rồi Trần Nhật Phong rồi anh Phan Đình Minh Từ Cánh Đồng Mây, nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều. Nó kêu nhiều người bên đây rồi đừng có tuyên truyền, nó qua nó ăn bơ thừa chữa cặn không có đâu. Mấy người đó là chương trình mà thương thế binh của dòng chúa của thế là kiều bào ở bên Mỹ gửi về nhiều nhất, mà nhất là ở Cali, mà ở Cali là nhất là Bắc Cali luôn, nó nói thẳng luôn. Nó tụi tôi ở nơi theo dõi. Thôi Nguyễn Phú Cầu xin chào đồng bào quốc ngoại, rồi chào anh Phan Đình Minh, rồi chào đồng bào quốc nội. Xin bái bai nha anh Phan Đình Minh.
Dạ thưa thưa đại úy Nguyễn Phú Cầu, ông không qua. Bây giờ tôi chuyển đến làm gì, tất cả những người đang theo dõi chương trình này đi toàn cầu đang nghe được lời cảm ơn thân mến của ông cho những sự giúp đỡ của ông đối với ông. Phần đầu thưa đại úy, tôi có nói để giết chết Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm qua chỉ cần có 2 người Mỹ và 1 người Việt Nam đã làm điều này. Có lẽ tôi với ông không chờ tới 100 năm nữa để đọc lịch sử được, nhưng cái lịch sử mà trong thế hệ của ông với tôi đã đi qua, chúng ta nhìn thấy rõ ràng 2 người Mỹ đã giết Việt Nam đó. Người thứ nhất là Henry Cabot, tên là Henry, đại sứ Việt Nam năm 1963, nó đã tổ chức và giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhất Cộng hòa. Người thứ hai giết chết Việt Nam Cộng hòa cũng tên là Henry, nó là Henry Kissinger, Ngoại trưởng Mỹ. Nó đã làm tất cả những việc này, đằng sau nó không cho Việt Nam biết một cái điều gì cả. Hai tên cùng là họ, cùng là tên gọi Henry cả. Người Việt Nam, tôi nói đã giết chết Việt Nam Cộng hòa, đó là Dương Văn Minh, có lon đại tướng. Đảo tránh đã giết ông Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1975, năm 1963. Và 30 tháng 4 năm 1975, chính nhân vật này, Dương Văn Minh này, đại tướng này đã đầu hàng Việt Cộng vô điều kiện. Cho đến ngày hôm nay, vai trò của anh ta đã hết. Vai trò của ông đại tướng này đã hết. Người Mỹ không giết Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Người Mỹ không đầu hàng Cộng sản. Chúng ta vẫn còn nợ và chờ lịch sử đánh giá về con người này, con người Dương Văn Minh này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Ông đã đến với chương trình này đặc biệt trong ngày 30 tháng 4, ngày thật là đau buồn của ông và của tôi, của tất cả những người đồng đội, của những người quân nhân ngày xưa và của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi không quên mong ông sức khỏe và mắt ông được nhìn lại. Phần nào nếu tôi giúp được để thế vào tiền mua bia cho ông, tôi sẽ giúp. Tôi sẽ giúp ông theo lời hứa của tôi với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1600 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và các diễn đàn Anh Tâm Mán, Anh Việt Hải, Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, Không Quân Trinh Nguyên, Cô Tâm An, Trang Nhà Lê Dinh và Nhạc sĩ Lê Duy. Tất cả đã thân mến chương trình, mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà tù lương tâm đại úy Nguyễn Hữu Cầu. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.